Luca đoạn 2 câu 11, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lời chào kính yêu của chúng con trong đêm thiêng liêng này, chúng con nhớ về ngày xưa, ngày mà Chúa đến thế gian này khiêm hạ làm người. Ngài đến với chúng con trong tấm lòng đơn sơ. Chúa ơi, xin tối hôm nay cho chúng con có tấm lòng đơn sơ, chúng con hạ mình, chúng con đến với lời của Chúa. Xin Thánh Linh Chúa Ngài cai trị bên trong bên ngoài. Xin cho mỗi người của chúng con đến với Chúa, mở linh hồn của mình ra để nghe tiếng Chúa phát mỗi lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh.
One more time, I'd like to greet and welcome everyone here at the service. I've got one thing to say first of all.
Kính thưa hội thánh, hơn 16 thế kỷ trước thì Jerome là một trong những giáo phụ của hội thánh. Ông đã dành những ngày cuối đời tại Bethlehem, cạnh nơi Chúa Giêsu sinh ra.
More than 6 centuries ago, Jerome, one of the great church fathers, spent his final days in Bethlehem near the birthplace of Christ.
Tại cái nơi khiêm hạ đó mà ông gọi là máng cỏ đấng cứu thế, nơi hài nhi đã khóc, thì Jerome, ông đã dịch cái câu chuyện Giáng sinh sang tiếng Latin với một cái tấm lòng đầy biết ơn, dù ông đang phải đối diện với cô đơn, đối diện với bệnh tật và sự chống đối.
In the humble place he called the manger of the Savior, where the Lord cried as an infant, Jerome translated the Nativity into Latin with gratitude, despite loneliness, illness, and opposition.
Cái điều mà đem lại sức mạnh cho ông thật là đơn giản, là vì Thiên Chúa đã bước vào cái sự yếu đuối, vào sự mong manh của chúng ta, không phải để cho lời khuyên, nhưng là đấng cứu thế, đấng thành tín, đấng cứu chuộc, chữa lành và đem lại hy vọng cho chúng ta.
What strengthened him was very simple. God entered our weakness and fragility, not with advice, but as a faithful savior who heals, redeems and brings hope.
Và đó là chính là cái điều kỳ diệu mà chúng ta cần phải khám phá lại khi chúng ta mở ra Luca đoạn 2 với lời loan báo của thiên sứ. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa.
And that is the wonder that we need to rediscover this evening as we read Luke chapter 2, the angel's announcement. A savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord.
Cho nên tối nay với chủ đề một công bố kỳ diệu, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Thứ nhất, lời loan báo này mang ý nghĩa gì? Và thứ hai, chúng ta phải làm gì để đáp ứng với cái công bố kỳ diệu ấy? Cho nên chúng ta sẽ đi vào thứ nhất, lời loan báo này có ý nghĩa gì với chúng ta?
Tonight with the theme a wonderful announcement, we reflect on two truths. First, what does this proclamation mean for us? And second, how do we respond to this wonderful announcement? First, what does this proclamation mean for us?
Các bạn thân mến, cứ mỗi năm chúng ta nghe lại cùng một cái câu chuyện về thiên sứ, về mục đồng, về Mary, về Joseph và hài nhi Giêsu. Phải chăng cái sự quen thuộc ấy đang làm cho chúng ta mất đi cái cảm nhận, một cái vẻ đẹp kỳ diệu đích thực của câu chuyện?
Brothers and sisters, every year we hear the same story of angels, shepherds, Mary, Joseph and baby Jesus. But could this familiarity cause us to forget its amazing wonder?
Nhưng nếu chúng ta tối hôm nay dừng lại và thực sự lắng nghe, chúng ta sẽ nhận ra rằng lời loan báo của thiên sứ vẫn vang vọng mạnh mẽ cho đến ngày nay và như thế nào.
But if we pause and truly consider, we will realize that the angel's message is still resonating powerfully today. And how can that be?
Trước hết, lời công bố đem lại hy vọng bất ngờ ở giữa những khó khăn.
First, this proclamation brings unexpected hope in the midst of our trials.
Chúng ta trở lại với Luca đoạn 2 câu 10 chép: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân.
Luke chapter 2 verse 10 says, do not be afraid, for I bring you good news that will cause great joy for all the people.
Nhưng mà vui mừng lớn ư? Cái thế giới này nó có vui mừng không? Trong khi người xưa thì vẫn nói là mới sinh ra thì đã khóc chóe, Đời có vui sao chẳng cười khì? Như sao vậy?
Great joy. Does such a thing exist in our world? As the old saying goes, if life is so great, why is every baby born into this life crying? Why is that?
Nhìn trong tấm hình này chúng ta biết là bởi sau khi Adam và Eva bất tuân lời Chúa thì niềm vui thật đã bị vụt mất. Cuộc trống sống nó trở nên khó khăn, chết chóc, tội lỗi thì lan tràn, đau khổ thì cứ dần tăng. Tệ hơn, chính con trai của họ đã giết em mình để rồi. Ngươi vì ngươi là bụi sẽ trở về bụi đất.
Why is that? It's because after Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden, the world was left bereft of joy. Life became hard, death entered, sin spread, suffering multiplied. Even worse, their son killed his own brother, proving that from dust you came and from dust you will return.
Và kể từ đó quý vị, nhân loại đã phải trải qua vô số đêm đầy trăn trở, đầy trống vắng và vô vọng cho đến một đêm.
Since then, humanity has gone through countless millennia of worry, strife, emptiness, and hopelessness until one special night.
Một đêm mà tâm tối bỗng bị xuyên thấu bởi một vùng ánh sáng kỳ diệu ở trên bọn chân trên. Và sau cái lời loan báo là vui mừng sẽ đến thì muôn binh xuất hiện và ca khen rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người.
The darkness was suddenly pierced by an extraordinary light. Where the shepherds were, after the proclamation of great joy, angels appeared singing, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests."
Và với lời này, Thiên Chúa đã chạm vào thế gian, xuyên qua những vật lộn của tội lỗi, qua tuyệt vọng và ban cho hy vọng mới. Nó bày tỏ cái tấm lòng thương xót sâu xa của Chúa đối với nhân loại.
With this proclamation, God had touched the world, breaking through the struggles of sin and despair, bestowing new hope, revealing His deep compassion for humanity.
Dẫn chúng ta đến cái ý tiếp theo. Như vậy thì Chúa đến đem vui mừng và đem bình an như thế nào?
This leads us to the next truth. God's arrival brings joy and peace, but how?
Chúng ta hình dung đi. Đêm ấy, khi bầu trời xứ Giu-đê đang lấp lánh bởi những ngôi sao lẻ lạ, thì có lẽ đó, một người mù đang ngủ trong căn phòng tối, ông bỗng mỉm cười, mơ rằng mình có thể thấy, thì thấy một cái thế giới đầy màu sắc rực rỡ mà ông chưa bao giờ từng biết.
That night, when the sky over Judea was lit by a bright, shining star, so bright that perhaps a blind man in his dark room might have smiled in his sleep, dreaming of a life in which he could see a world of brilliant colors he had never known.
Và đêm ấy khi các mục đồng nghe tiếng ca của thiên binh, một người điếc ngủ dưới tấm chăn đơn sơ của mình bỗng trở mình. Ông mơ rằng mình có thể nghe được tiếng ca của thiên binh. Ông có thể nghe được tiếng ca của an bình mà ông chưa từng nghe.
That night, as shepherds heard the heavenly angelic choir, a deaf man lying in his bed might have dreamt that he could hear the song of peace.
Đêm ấy khi hài nhi nằm trong máng cỏ thì một người que, ông đang ngủ trên chiếc trống của mình, ông bỗng đổi tư thế, ông mơ rằng mình có thể đứng vững, mình có thể bước đi, mình chạy nhảy như bao người.
That night when the infant lay in the manger, a lame man lying in his cot might have shifted his position, perhaps dreaming that one day he could stand and walk just like everybody else.
Đêm ấy khi Mary cúi xuống con trẻ thì một người phong cùi ở trong giấc ngủ cơ đơn của mình, ông bỗng mỉm cười và ông mơ rằng mình được tinh sạch, ông được ôm vào vòng tay của yêu thương. Quý vị,
that night as Mary leaned over her child, a leper sleeping alone suddenly smiled, maybe dreaming that he could one day be made clean, embraced by love.
Đêm ấy khi vua bé nhỏ được bồng trong vòng tay của mẹ thì một người phụ nữ tội lỗi ở dưới mấy giấc ngủ mệt mỏi mơ rằng mình được tinh sạch, quá khứ không còn là xiềng xích nữa.
That night as a little king was held in his mother's arms, a sinful woman weary in slumber could have dreamt that she was purified, unchained from her past transgressions.
Đến mấy khi đứng thánh vị yêu mà đến có người đang ở giữa phút cuối đời, nếu ông có thể mơ được một giấc mơ cuối cùng, thì đó phải hẳn là hy vọng rằng cái chết không phải là chấm dứt, bởi vì đấng cứu thế đã đến mở đường dẫn đến sự sống đời đời.
That night when the Holy One came in love, perhaps there was someone in his last hour of life. If only he could have one last dream, that it was not the end for him because the Savior had come to open the way for eternal life.
Và đêm xưa đó Chúa đến. Ngài đến, Ngài mang một giấc mơ hy vọng cho những vật lộn của chính chúng ta. Rằng mọi khao khát, mọi vết thương, mọi sự sợ hãi đều có thể đều được chạm đến và được chữa lành bởi tình yêu của Ngài.
And that night God's arrival brought a dream of hope for our struggles, a hope that satisfies every longing, heals every wound, and casts out every fear because we are sanctified by His perfect love.
Quý ông bà anh chị em thân mến, tất cả những điều đó chỉ là giấc mơ, nhưng chính đêm ấy đấng có thể khiến mọi giấc mơ được chữa lành và hiện thực thì đã đến. Ngài đến với lời công bố kỳ diệu, hôm nay đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa.
Brothers and sisters, all of these may only have been dreams, but on that night the one who could turn every dream of healing into reality came into this world with a wonderful proclamation. Today a Savior, the Messiah, the Lord has been born to you.
Bởi vì trong Ngài người mù sẽ thấy, người điếc sẽ nghe, người què sẽ đứng dậy, người tội lỗi được tha và người chết sẽ sống lại.
In him the blind will see, the deaf will hear, the lame will rise, the sinful will be forgiven and the dead will live.
Phải, câu trả lời của Thiên Chúa cho cái nhu cầu sâu thẳm của thế giới này không phải là một hệ thống, không phải là một triết lý hay là một loạt các hướng dẫn, mà là một đấng cứu chuộc.
Yes, God's answer to the world's deepest need is not a system, it's not a philosophy, it's not a set of instructions, it is a Savior.
Và đó là lý do mà cả thiên đàng đều hát mừng. Và cũng vì thế, mỗi chúng ta đều có thể tin rằng Thiên Chúa Ngài đang viết lên những điều kỳ diệu mới trong cuộc đời của chúng ta. Dẫn chúng ta đến ý thứ hai, như vậy thì chúng ta phải đáp như ứng thế nào với cái điều công bố kỳ diệu ấy?
This is why the heaven rejoices and why we too can hope that God is performing a new miracle in our own lives, leading to the second point. How should we respond to this wonderful announcement?
Bây giờ chúng ta nhìn vào câu 7. Người sinh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Tại đây cho chúng ta thấy đáp ứng đầu tiên của chúng ta là sống trong đức tin và phải tin cậy.
Let's take a look at verse 7. It says, she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So from this we get our first response. Live in faith and trust.
Chúng ta nhớ cái khung cảnh này đêm đó. Quán trọ thì nó chật kín người. Quan chức thì đến khai thuế, các gia đình giàu có nè, các thầy dạy luật nè, và những người hầu nè, ồn ào hỗn độn mà chẳng ai để ý đến hai người lữ khách. Họ lặng lẽ, họ đến trên lưng lừa, một người thợ mộc bình thường đơn sơ và một người vợ trẻ.
That night the inn was full. Officials were registering for taxes, wealthy family, teachers of the law and servants. It was loud and chaotic and no one noticed two quiet travelers arriving on a donkey, a simple carpenter and his young wife.
Chủ quán nhìn họ, chẳng có cái gì đặc biệt cả. Hết chỗ. Ông nói, mà nếu quý vị mà có gặp ông đó hỏi lại sau này, có lẽ ông sẽ giải thích như thế này. Làm sao mà tôi biết được? Làm sao tôi nhận ra đây là đấng cứu thế sắp sinh tại đây?
The innkeeper looked at them and saw nothing special. No room, he said. If you had asked him later, he might have said, how could I have known? How could I have recognized that the Savior was about to be born right here?
Nhưng mà cũng nhắc nhở cho chúng ta là nhờ ơn Chúa, đừng có để cái nhà trọ ồn ào của đời sống nó làm chúng ta bỏ lỡ Chúa. Ngài đến trong âm thầm, đến trong những cái điều rất là bình thường. Ngài chạm vào những cái vật lộn trong đời sống hàng ngày của chúng ta bằng cả một cái tấm lòng kiên nhẫn và yêu thương cho chúng ta.
Beloved, by God's grace, don't let the noisy inn distract you from him. God often comes in ordinary, quiet ways. reaching into the struggles of our daily lives with his patient, loving heart.
Người Ba Tư đó họ có câu cách ngôn như thế này: mái của hỏa ngục được lập bằng những cái cơ hội bị đánh mất, cho nên đêm Giáng sinh năm nay nhờ ơn Chúa đừng để Ngài đi qua khỏi chúng ta.
The Persians have a proverb: the roof of hell is built from missed opportunities, so don't let him slip by this Christmas Eve.
Đây chính là lý do tại sao cái đáp ứng đầu tiên phải sống trong đức tin và trong tin cậy. Nó thật là quan trọng. Và điều này dẫn chúng ta đến ý tiếp theo. Như vậy là sống, thứ hai là sống trong biết ơn và trong vâng phục.
This is exactly why our first response, living in faith and trust, is so crucial. And this leads us to our next response, living gratitude and obedience.
Chúng ta trở lại câu 11 nói cho chúng ta rất rõ: sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa.
Verse 11 makes it very clear: unto you is born this day in the city of David a Savior, who is the Christ, the Lord.
Đấng cứu thế là sao nhỉ? Là lời Chúa trực tiếp cho chúng ta. Ngài đến không phải để phán xét, nhưng để cứu. Cứu là một từ của tình trạng chúng ta đang ở trong nguy kịch, rằng ngoài Chúa Giê-xu thì tôi chết.
What is a Savior? Who is this Savior? Well, God is speaking to us directly. He came not to judge, but to save, a word that speaks to our dire condition. For without him, we will perish for all eternity.
Còn Christ thì sao? Đây không chỉ là một danh xưng, quý vị. Nó công bố cái sứ mệnh của Ngài là đấng được sức dầu đến để chuộc tội cho nhân loại.
And the word Christ, Christ is not a name. It declares his mission. It means God's anointed one, sent to redeem humanity from sin.
Và Chúa, tức là Ngài là đấng tối cao, Ngài đấng tế trị mọi uy quyền, Ngài xứng đáng nhận cái lòng biết ơn, sự kính sợ và sự vâng phục của mỗi người chúng ta.
And the Lord, what does the word Lord mean? It means he is supreme, sovereign, reigning with all authority. He deserves our gratitude, our reverence, and our obedience.
Thế nhưng đấng như vậy đó là Ngài lại không có đến trong cung điện. Ngài không đến trên ngai vàng. Ngài không đến mà trên đầu có hào quang. Chúa Giê-xu đến như một con trẻ, như bất kỳ một em bé nào.
Yet such a one did not come from a palace or on a throne or with a scepter or with a robe or with a halo. Jesus came just as a baby, just like any other human child.
Quý vị ơi, đến nỗi mà cả thiên đàng phải ngạc nhiên. Đấng tạo hóa của vũ trụ, Ngài nắm giữ muôn vật trong tay, giờ đây không thể làm gì hơn là nằm đó, cần được ăn, cần được tập đi, như mỗi chúng ta càng nghĩ càng thật là kinh ngạc đấy.
Brothers and sisters, all of heaven stood amazed. The creator of the universe, who holds all things, could do nothing but lie there, be fed, learn to walk just like us. The more we think about it, the more amazing it is.
Và Ngài sinh ra giữa cái mà tôi gọi là cái mùi Giáng sinh đó, quý vị. Quý vị biết cái mùi Giáng sinh là mùi gì không? Nó thật ra nó là cái mùi ngai ngái của cái chuồng gia súc. Nó nhắc nhở cho chúng ta rằng không có nơi nào mà quá thấp, không có đời sống nào quá rối ren mà Ngài không thể bước vào hay đụng tới.
And born amid what we would call the spirit or the atmosphere of Christmas. In reality, this pungent odor of a stable reminding us that no place is too low or no life too chaotic for God to enter.
Phao-lô ngạc nhiên trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 9 ông chép như thế này: Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu.
As 2 Corinthians chapter 8 verse 9 says, our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich.
Cho nên các bạn có sẵn lòng để lời này biến đổi lòng mình thành biết ơn và phương phục không?
Friends, are you willing to let this message transform your heart into gratitude and obedience?
Vậy thì sao? Tôi phải làm gì?
So what? What am I going to do?
Ở trên một cái dãy núi kia có ba cây nhỏ đang mơ. Một cây thì mơ trở thành một cái rương gỗ đầy vàng bạc châu báu. Một cây thì mơ rằng mình sẽ chở các hoàng đế trên một cái con tàu thật là tráng lệ của mình. Và một cây thì mơ về việc dẫn dắt con người đến gần Thiên Chúa.
On a mountain ridge, there were three small trees. Each of these trees had a dream of its own. One tree dreamed that he would become a wooden chest full of gold and jewels. The second one dreamed of carrying emperors on a grand ship. And the third one dreamed of guiding people to God.
Nhiều năm trôi qua, cả ba đều bị cắt xuống. Nhưng mà đời thì không có như mơ. Cây thứ nhất chỉ thành một cái máng cỏ. Cây thứ hai thành một cái thuyền câu. Cây thứ ba là cái khúc gỗ bị bỏ quên. Nếu mà dừng ở đây thì đây là cái câu chuyện thật là thất vọng.
Years passed and all three trees were cut down, but not as they had hoped. See, the first tree became a simple manger. The second tree became a small fishing boat. And the third, a forgotten, simple, straight beam of wood. If the story had ended there, it'd be a tale of extreme disappointment.
Nhưng mà Thiên Chúa lại có kế hoạch khác. Máng cỏ để trở thành nơi đặt hành như Giê-xu. Và như vậy cái thứ nhất đã ôm dưới trong mình một món quà vô giá nhất trong cả vũ trụ.
But God had a different plan. You see, the first manger became the place where the Christ child was laid. The first tree held the most precious gift in all of the universe.
Cây thứ hai thành một con thuyền chở người thầy hiền lành. Và ngài ra lệnh là hãy im đi, lặng đi. Bão tố phải yên lặng vì trên đó là một thánh đế đầy quyền uy.
The second tree became a boat that carried a gentle teacher who said, "Be calm," and a storm became still, for upon it was the mighty king.
Cây thứ ba thành cây thập tử. Nhưng mà ánh sáng phục sinh đã mở cho thấy rằng nó là dấu chỉ của sự cứu chuộc, nó cao trọng hơn bất cứ giấc mơ nào mà nó từng có.
And the third tree became a cross. And the light of the resurrection revealed it as a sign of salvation far greater than any dream it had ever held.
Mỗi cây đều có cái giấc mơ lớn, nhưng mà Thiên Chúa lại ban cho chúng một cái chỗ vượt xa hơn cả cái chỗ mà nó có thể tưởng tượng. Máng rơm, chiếc thuyền nhỏ và cây thập tự đã trở thành một phần trong câu chuyện của Chúa Giê-xu, nơi bày tỏ hy vọng, cứu chuộc và yêu thương vô điều kiện.
Each tree dreamed big, but God gave them roles far beyond their imagination. The manger, the little boat, the cross all became a part of his story of hope, redemption, and unconditional love.
Và đây chính là cách Đức Chúa Trời làm cho những ai sống đức tin, sống trong sự trông cậy, sống biết ơn và vâng phục sẽ trở thành những dụng cụ quý trọng để bày tỏ ân sủng của Chúa.
This is how God transforms those who live in faith, trust, gratitude, and obedience into precious instruments that reveal his grace.
Ở Stillville, ai cũng tránh xa người này tên là Sam Edward. Ông là một người đàn ông rất là cứng rắn, nhưng mà ông lại thất nghiệp. Cho nên khi Giáng sinh đến gần, ông cảnh cáo như thế này: ai đặt bất cứ cái gì ở trước cửa ông sẽ biết tay.
Another story for your consideration. In the city of Steelville, everyone avoided a gentleman named Sam Edwards. He was a tough, surly, elderly man, although he was unemployed. But as Christmas neared, he warned, "If anybody leaves anything at my doorstep, you will have to answer to me."
Và đêm Giáng sinh đó, thì Sam ôm súng canh cửa. Nhưng mà rồi mệt quá thì ông lại ngủ quên. Sáng hôm sau, ngay giữa phòng có một cây thông nhỏ, có đồ chơi, có cả thịt hem, mà không để lại một dấu vết ai cả.
And when he woke on Christmas Eve, and on Christmas Eve, though Sam guarded the door with a gun, but he fell asleep. And then the next morning, when he awoke, he saw a small Christmas tree, toys, and a ham all laid out in his room. But there was no one he could see.
Trẻ con thì hẳn nhiên là reo cười. Còn Sam thì sao? Ồ, ông giận dữ. Mà chỉ có một cái duy nhất là cuốn kinh thánh đã mở sẵn rồi, tự nhiên thấy mở sẵn rồi. Và được cái gạch dưới, hàng chữ rằng, cha của ngươi thấy là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và đó là Giáng sinh đầu tiên đã làm cho trái tim của Sam mềm lại.
The children cheered, but Sam was angry. The only clue was an open Bible with a verse underlined, "Your father who sees what is done in secret will reward you." And that was his first Christmas with a softened heart.
Nhiều năm sau, khi Sam đã già yếu rồi, thì nhà bên cạnh nhà của Gentry bốc cháy. Mà trong đó thì bé Benny bị kẹt ở giữa. Và rồi giữa khói lửa đó, người ta thấy một cái bóng người bế cậu bé chạy ra ngoài rồi biến mất. Người ta đi kiếm khắp nơi rồi đến người ta kia trách nhà của Sam. Ông đã yên giấc, vẫn mỉm cười lần cuối, như là đã hoàn tất một cái điều rất là mong ước từ lúc xưa, là làm điều tốt trong âm thầm.
Years later, when Sam was old, the old gentry house had caught on fire. Little Bernie was carried away by some unknown person who perished. But when the people checked, Sam was gone, resting with a peaceful smile, as if his last wish was to do something clandestinely had been fulfilled.
Vài ngày sau thì cả thị trấn đều thì thầm, đây phải là một phép lạ Giáng sinh, một ơn lành không dấu chân.
A few days later, the whole town whispered, "It was a Christmas miracle, a blessing without."
Ơn lành không dấu chân, quý ông bà anh chị, đó là sống với tinh thần của sứ điệp Noel. Để ai đó khi họ được chạm vào, họ có thể nói rằng, tôi không biết ai đã làm điều này, nhưng biết Chúa đã hiện diện nơi đây.
Brethren, this is the spirit to live in Noel, so that when someone experiences grace, they might say, "I don't know who did this, but God was here."
Cho nên tối nay là đêm Giáng sinh, đêm kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Chúa mời gọi chúng ta dừng lại để nhận biết Ngài trong những cái điều rất là bình thường, tin cậy vào thời điểm của Chúa, phục vụ thì âm thầm, nhưng cho đi thì rộng lượng.
Tonight, God calls us to stop, to recognize Him in the ordinary, to trust in His timing, to serve quietly, and to give generously.
Và có lẽ chúng ta cũng phải dành một phút yên lặng để tự hỏi rằng, liệu tôi có để đấng cứu thế biến đổi cuộc đời của mình chăng? Liệu tôi có muốn để Chúa làm cho tôi trở thành công cụ Chúa dùng để dẫn dắt người khác đến cùng Ngài với niềm vui, với đức tin và sự vâng phục không?
We must ask ourselves, do I desire the Savior to transform my life into an instrument so that He can use to lead others to Him in joy, faith and obedience?
Chính vì thế mà sứ điệp của Thiên Sứ thật là lời loan báo kỳ diệu. Nó không chỉ cho Bethlehem năm xưa, mà còn cho cuộc sống của chúng ta hôm nay. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.
And this is why the angel's message is a truly wonderful announcement, not just for the people of Bethlehem 2000 years ago, but for us today, tonight.
Chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Ngài đã đến một cách âm thầm giữa trong khi thế giới này rối loạn. Ngài cũng dạy cho chúng con một điều: phục vụ trong âm thầm và ban đi cho trong rộng lượng. Lạy Chúa, xin cho mùa Giáng sinh này kéo chúng con đến gần Chúa hơn, cho chúng con biết ơn Chúa hơn, cho chúng con sống một đời sống noi gương Chúa, đến trong hèn hạ, chết trên thập tự để cứu chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.